SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nắng mưa là chuyện của trời, đau xương, nhức khớp, chuyện người tuổi cao. Kính thưa quý vị, ở người cao tuổi, viêm xương khớp là loại bệnh thường thấy nhất mỗi khi thời tiết đổi thay. Các cụ thường thấy đau ở những khớp gần đầu ngón tay, xương sống, đầu gối, hông và cổ tay do sự thoái hóa của xương và sụn. Lão nhân nam nữ đều có thể bị mắc bệnh như nhau. Đôi khi nhiều vị cao tuổi bị viêm khớp mà không biết, cho tới khi tình cờ chụp phim quang tuyến thì đã thấy có bệnh từ mấy thập niên. Ta cần phân biệt bệnh viêm xương khớp osteoarthritis với bệnh khớp viêm phong thấp rheumatoid arthritis. Bệnh sau này có ở bất cứ tuổi nào, thường gây tổn thương cho nhiều khớp, nhất là ở đốt cuối ngón tay, ngón chân, cổ tay, đầu gối. Đôi khi bệnh lan tới các cơ quan nội tạng như tim, thận, phổi, dây thần kinh và gây ra những triệu chứng tổng quát như nóng sốt, mệt mỏi, biếng ăn, thiếu hồng huyết cầu, sụt cân cơ thể. Về cấu tạo khớp, mỗi khớp có nhiều thành phần như bắp thịt, dây chằng, sụn xương, gân. Tất cả hoạt động nhịp nhàng với nhau để giúp cho cơ thể thực hiện một chức năng rất quan trọng, đó là sự di chuyển của con người. Dây chằng có nhiệm vụ neo xương với xương, giữ cho khớp được vững. Gân nối xương với thịt và chuyển sức co của bắp thịt vào xương. Sụn là lớp tế bào trong dây thạch, rất bền dai, có thể ép và đàn hồi, không có mạch máu, dây thần kinh. Sụn có công dụng che chở đầu xương như lớp đệm, tránh sự co sát khi khớp cử động. Quan trọng như vậy mà sụn lại là những tế bào rất mỏng manh, khó nuôi cấy, dễ thoái hóa, mà sự tái tạo sau khi chấn thương rất khó khăn. Sụn chứa 75% nước. Khi khớp cử động, nước đó ra vào thấm qua màng hoạt dịch để lấy chất bổ dưỡng nuôi sụn. Cho nên sụn sẽ bị suy yếu khi khớp bất động, không được dùng tới. Vì không có dây thần kinh nên sụn không có trách nhiệm gây đau trong bệnh viêm khớp. Khớp nằm trong cái túi mà tế bào mặt trong túi tiết ra một hoạt dịch lỏng nhờn như dầu để làm trơn tru trường lên nhau khi co rũi, cử động. Hoạt dịch cũng là nguồn cung cấp chất bổ dưỡng cho sụn vì sụn không có mạch máu. Về sự thoái hóa của khớp, với tuổi đời chồng chất, chức năng cũng như cấu tạo của khớp đều có nhiều thay đổi, trở nên kém linh động. Tế bào khớp thoái hóa, gân và dây chằng phân đoạn, đóng vôi, khô cằn, trở nên kém bền bỉ, kém co giãn, không chịu đựng được với những căng lực và dễ bị tổn thương. Sụn trở nên đục màu, hóa xơ, khô nước, rạn nứt với nhiều tinh thể calcium làm khớp đau. Khớp co duỗi khó khăn vì mang hoạt dịch mỏng và khô dần. Khi bị viêm, xương khớp có nhiều thay đổi như sự hóa xơ và gồ ghề của sụn, khả năng chất đệm kém đi, đầu xương cọ vào nhau rồi mọc gai, gây đau, xương giảm khối lượng. Mặc dù ta không biết rõ cơ chế gây ra viêm, nhưng sự hao mòn, tả tơi hay thoái hóa do sử dụng khớp lâu năm được coi là nguyên nhân chính. Vì thế, những khớp chịu sức nặng của cơ thể như xương thắt lưng, hông, đầu gối thường hay bị bệnh. Sự thoái hóa này diễn ra từ từ trong khoảng thời gian khá lâu và trở nên rõ ràng hơn khi về già. Tuy thường xảy ra ở người cao tuổi, nhưng không phải người cao tuổi nào cũng mắc phải bệnh viêm này. Thành thiếu niên được miễn, tuổi trung niên có nhưng rất hiếm. Từ tuổi 50 trở lên thì bệnh tăng theo tuổi. 27% ở tuổi 60 và 70, 45% ở vào tuổi 80. Nguy cơ dễ bị bệnh gồm có béo mập, chấn thương khớp, tật bẩm sinh, bệnh về chuyển hóa, di truyền, xáo trộn của kích thích tố. Lúc trẻ tuổi, một liệt sĩ liên tục bị chấn thương dù nhẹ ở khớp hoặc một người làm việc chân tay suốt ngày khuân vác nặng nhọc đều dễ bị viêm khớp khi lớn tuổi. Cũng xin nhắc qua về hiện tượng viêm. Viêm là một đáp ứng bảo vệ của cơ thể với tổn thương gây ra do tác nhân sinh nhiễm, hóa chất hoặc tác nhân vật lý. Các mạch máu gần nơi tổn thương giãn nở, đưa nhiều máu tới vùng này. Bạch cầu và mô tiết ra chất prostaglandin, leukotriene, và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh. Trong diễn biến này, vùng mô bị tổn thương sưng to, nóng, đỏ và đau. Nếu viêm không được chữa lành thì sẽ trở nên viêm kinh niên. Về triệu chứng, viêm xương khớp thường thấy ở nhiều nhất tại các khớp chịu đựng sức nặng cơ thể, xương sống cổ, lưng hông, đầu gối, rồi cuối ngón chân, ngón tay, cái. Khớp đau, sưng, giảm cử động, co cứng là những dấu hiệu thường thấy. Khớp cứng đờ mỗi sáng khi thức dậy hoặc sau thời gian bất động và kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ. Thế nhưng khi ta ngâm tay trong nước ấm hay tập co tới co lui một lúc thì nó bớt cứng đi. Nhưng thay đổi khác ở khớp như viêm màng dịch, viêm dây chằng, tiêu hao của sụn, co giãn bắp thịt đều có thể là gây đau. Người cao tuổi mắc bệnh viêm khớp có thể bị những cơn đau bất thình lình hoặc khi thời tiết đổi thay, khí hậu lạnh ấm, đặc biệt là ở khớp đầu gối. Khớp đau âm ỉ vừa phải thôi, nhưng gia tăng khi cơ khớp cử động, giảm bớt khi không dùng đến. Ban đêm ngủ nhà, bị những cơn đau nhức, đau khớp hành hạ, thì bệnh càng gia tăng mà lại dễ gây ra tâm trạng u buồn. Sau thời gian, các triệu chứng trên đưa tới mất chức năng của khớp, khiến người bị bệnh không thực hiện được những sinh hoạt thông thường như cài cúc áo, cột dây giày, cầm lược chải đầu, cầm bút viết, đứng lên ngồi xuống, bước ra khỏi xe, lên xuống cầu thang đều khó khăn, giới hạn. Nhiều nghiên cứu cho hay có tới 12% người bị bệnh không hoàn tất được sinh hoạt hàng ngày và quá bán số người này nằm liệt giường hay suốt ngày ngồi nghỉ trên xe lăn. Quan sát cho thấy phái nam thường bị giới hạn sử dụng thượng chi, tức là hai tay, còn phụ nữ hay bị ở hạ chi, tức hai chân. Nhưng khi tới tuổi trên 80 thì tứ chi, tay chân đều bị ảnh hưởng như nhau. Định bệnh căn cứ vào triệu chứng khám xét cơ thể và chụp quang tuyến X. Viêm khớp khó mà lành hẳn, nhưng sau một năm, chứng đau nhức thường giảm bớt. Sự thoái hóa làm mòn hết sụn, hai đầu xương tiếp tục cọ sát vào nhau, trở nên nhẵn bóng như ngà. Về điều trị, cho tới nay chưa có dược phẩm hay phương thức nào có thể phục hồi tế bào sụn và từ đó chữa dứt viêm xương khớp. Tuy nhiên, áp dụng đúng các phương thức hiện hữu có thể giảm đau và viêm, duy trì chức năng và cử động của khớp, ngăn ngừa khớp biến dạng và nâng cao đời sống. Thế nhưng điều trị phải tùy theo hiện trạng, nhu cầu của mỗi cá nhân. Ngoài ra, người bệnh cần được hướng dẫn, tìm hiểu về bệnh, biết rõ căn nguyên, nguy cơ gây bệnh để tránh, biết phải làm gì để bớt đau và thích nghi với khó khăn, khiếm dụng do bệnh gây ra. Thứ nhất, vật lý trị liệu. Đây là phương tiện được dùng rất nhiều hiện nay vì có công hiệu khá cao. Nó giúp bệnh nhân phục hồi một số chức năng của bắp thịt và khớp xương như khả năng cơ duỗi, sự di động, mềm mại, hướng dẫn cách lựa và sử dụng gậy nàng tựa người, tức là walker. Thứ hai, vận động. Sự vận động cơ thể làm tăng sự mềm mại của cơ thịt, co vào duỗi ra dễ dàng, tăng máu lưu thông tới nuôi dưỡng khớp, làm bớt đau, làm tầm cử động rộng hơn. Cần lưu ý là chỉ vận động vừa sức mình, không vận động khi khớp sưng, nóng hay đau. Trước khi tập, có thể đắp nóng, làm thư giãn cơ thịt, làm máu lưu thông tốt, hoặc lạnh trên khớp để làm bớt đau, sưng và viêm đỏ. Đôi khi ta có thể luân phiên với sức lạnh và sức nóng, mỗi thứ chừng 5 phút. Thứ ba là giảm mập béo. Mập béo vẫn được coi là nguy cơ gây viêm xương khớp. Giảm ký là một cách tốt nhất để làm cơ thể nhẹ nhàng, bớt sức nặng dồn lên khớp, nhất là khi ta di chuyển. Thứ tư là dược phẩm. Các dược phẩm hiện nay đang dùng để chữa viêm xương khớp không làm thay đổi diễn tiến bệnh cũng như ngăn ngừa sự thoái hóa của khớp. Dược phẩm được dùng với mục đích chính là để làm giảm đau, chống viêm xương và khi cần nên uống loại nhẹ nhất trước. Thuốc acetaminophen, tức là Tylenol, được coi là thuốc căn bản, uống với phân lượng cao tới 4 gram một ngày. Thuốc này dùng nhiều có thể ảnh hưởng tới gan, nhất là khi người bệnh uống rượu hoặc đưa đến thận suy, rồi đến aspirin. Nếu hai thuốc trên không công hiệu, có thể dùng thứ thuốc chống viêm không steroid NSAID như ibuprofen, naproxen hoặc các dược phẩm mới như Celebrex, Depo. Nên lưu ý là thuốc NSAID có thể gây xuất huyết bao tử. Thuốc có chất afiện chỉ nên được dùng ngắn hạn khi cơn đau dữ dội, không chịu nổi hoặc làm mất ngủ. Có nhiều loại thuốc bôi làm dịu đau như kem bôi capsaicin, metin salicylat mỗi ngày thoa đều trên khớp đau 3-4 lần. Các thuốc chống đau đều có nhiều tác dụng phụ không tốt. Chẳng hạn, nhóm thuốc NAID gây xuất huyết bao tử. Vì vậy, trước khi dùng, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình. Ngoài ra, chích thuốc corticosteroid hyaluronan vào khớp cũng làm giảm bớt đau nhức một phần nào. Trường hợp nặng có thể giải phẫu thay khớp. Thứ năm, dinh dưỡng với viêm xương khớp. Trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia đã nghĩ ra và đề nghị áp dụng dinh dưỡng trong việc chữa bệnh viêm xương khớp. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào xác định là một chế độ ăn uống hoặc một món thực phẩm nào đó có thể trị được bệnh viêm khớp này. Có một số ý kiến cho rằng nếu ta ăn vài gram cá mỗi ngày thì có thể giảm cứng khớp mỗi sáng khi thức dậy. Bác sĩ Joel Bremer ở Đại học Y khoa New York cho hay uống dầu cá viên trong 2 tuần lễ có thể làm giảm sưng và đau của viêm khớp. Ta nhớ là cá có loại chất béo omega 3 fatty acid. Có người cũng đã thử nghiệm và thấy cà chua, broccoli cũng làm bớt đau viêm khớp. Trên thị trường có vài chất được giới thiệu là làm thuyên giảm bệnh chứng của viêm khớp. Đó là thứ nhất là chất glucosamine sulfate, là chất được lấy ra từ vỏ sò, vỏ cua và được bán dưới dạng thuốc viên. Theo nhà sản xuất, mỗi ngày uống 1.500mg chia làm 3 lần. Thuốc chỉ gây một chút khó chịu cho bao tử. Nhiều nghiên cứu cho thấy phải uống cả tháng trời mới thấy công hiệu. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho hay glucosamine có tính chất chống viêm và kích thích sản xuất sụn. Thứ hai là chất chondroitin. Đây là chất được lấy từ sụn cá mập và bò dưới dạng viên hoặc con nhộng, cũng như glucosamine. Môn thuốc này được giới thiệu có khả năng chống viêm và tạo sụn. Một số nghiên cứu khoa học cho hay chondroitin có tác dụng tốt hơn thuốc vờ placebo và ít gây ra tác dụng phụ. Mỗi ngày phải uống khoảng 1.200mg chia làm 3 lần và uống khoảng 4 tuần lễ mới thấy công hiệu. Hai chất vừa kể đã được thú y sĩ dùng nhiều năm để chữa viêm khớp của chó. Còn bên Âu Châu, được xem là chất bổ sung chữa trị viêm khớp xương. Tại Hoa Kỳ, hai chất được xếp vào nhóm thực phẩm bổ sung. Thế nhưng, chưa có nghiên cứu khoa học nào để xác nhận vai trò trị bệnh của chúng. Thứ ba là SAMe. Đây là viết tắt của chữ adenosine. Nozin, methionine E là một hợp chất thiên nhiên trong mọi tế bào còn sống, và được sản xuất bằng cách nuôi tế bào loại men, nấm, v.v. Sami được bán theo toa bác sĩ ở Âu Châu từ năm 1975 để chữa viêm khớp và trầm cảm. Món thuốc này khá đắt và phải sử dụng từ 400mg tới 1200mg mỗi ngày. Tác dụng phụ là khó chịu tiêu hóa như là tiêu chảy. Ngoài ra, theo kinh nghiệm nhiều người thì gừng, khoáng prorom, chất DMSO, dimethyl sulfoxit từ quả gỗ cơm cũng có công hiệu ngăn ngừa viêm của xương khớp. Kết luận, viêm xương khớp kinh niên đưa tới nhiều trở ngại cho người bị bệnh. Ngoài thuốc men và các phương thức trị liệu khác, bệnh nhân cũng nên khéo léo tổ chức trong sinh hoạt hàng ngày để tránh khớp đau nhiều hơn. Chẳng hạn như khi làm việc, khi ăn nên ngồi nhiều hơn là đứng. Ghế ngồi có chỗ dựa lưng để giảm căng thẳng cho bắp thịt ở lưng. Ghế có dựa tay để giúp đứng ngồi lên xuống dễ dàng. Mở hộp thức ăn với dụng cụ thay vì dùng sức mạnh của bàn tay. Đừng cầm vật gì nặng quá lâu. Nên thường xuyên co duỗi các khớp xương, vươn vai để cột sống khỏi cứng ngắc. Cần nâng một vật nặng nên sử dụng cả hai tay thay vì một tay và chịu sức nặng vào hai chân chứ không vào xương sống lưng. Làm được như vậy là ta đã một phần nào tránh được sự mất khả năng di động, mà không tự di động là một trong những nguyên nhân đưa tới lệ thuộc người khác của tuổi già cũng như của bệnh nhân bệnh viêm xương khớp trầm trọng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức về chứng viêm xương khớp thường thấy ở các bậc cao niên. Tiết mục cao niên đến đây xin được kết thúc và xin hẹn đến kỳ sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.